Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Về chính phủ từng năm cái hotel rất lớn, rất đẹp. Lúc tôi đến thì cũng cái hotel mới đặt xong, cái năm thứ mình đặt mãi, cho mình ở. Họ làm đẹp lắm, sang trọng. Thì bây giờ tôi thấy là cái cổ tàu họ khai thác cùng cái vấn đề du lịch. Mà bây giờ cái cổ Việt Cộng họ được sắp bắt chết. Vì nước mình thì cũng nhiều cái phong cái cảnh cảnh đẹp. Thế Vũ Đại Sơn là thế thì được một, được hai ngày đi chơi các chùa thì phần nhiều phải xong. Trèo ngoài quá, chẳng trèo mà cứ đến lưng núi rồi trèo rửa chân mình ngồi đấy nhìn nó đục đấy. Thế thì đến này, hôm sau nữa thì chúng tôi gọi lên xe đi tỉnh ở tỉnh Đại Đồng. Thì sang Đại Đồng này cái tình, cái, trong cái tình trạng dân gian mà sống này khác, Đại Đồng là cái khu, một cái khu. Mà tôi đi tới đây là một nơi lạ là nó, những cái núi đồi là khá nhiều. Nó có nhiều những cái nhà nó khoét những cái hang, nó như là ở làm nhà trong núi. Mà nhà mà nó làm thì cũng theo kiểu tàu, nó là nhà dài, có mấy gian, mái thì cong, nó làm như là tán vào núi. Thì ở đấy có đen rét lắm, thứ một. Thứ hai, nó là ở đấy cái màu gạch nó đung nơi khăn khác, nó đung cái bên, nó đè cái gạch như là bùn vậy. Cái màu nó hơi nâu nâu nhạt nhạt, nó làm nhà dài lắm. Thì tôi đi qua một cái đường hầm vào trong núi. Thì vừa mới ra trông cái ngôi chùa mà lạ, mà nó có đứa ảnh thì đi coi. Ngôi chùa là ngôi chùa treo, nó cắm ngay vào sườn núi. Mà cái ngôi chùa thì bắt bỏ phải làm nhỏ. Thấy sườn Mỹ, sườn Tây đứng lối nhố, xem chụp ảnh rất nhiều. Thế ngôi chùa tôi cho chưa đẹp. Thì sau tôi đến Đại Đồng, thì hôm sau đi sang cái ngôi chùa. Mà cái ngôi chùa tôi cho là vĩ đại nhất. Mà có lẽ về vấn đề hình tượng còn đẹp hơn ngôi Sơn. Tại vì ngôi chùa này là ngôi chùa nó có một dãy núi đá, vừa đá vừa đất. Thì họ khắc vào trong núi, họ đục ngay núi, họ khắc lên vào khoảng độ mười mấy pho tượng Phật, mỗi pho tượng cao khoảng 20 thước. Nên chung quanh thì có rất nhiều những vị thần nhỏ, trăm hàng ngàn, mà cả một dãy núi như thế. Mà tôi nghĩ trong bên ngày xưa nghĩ thế nào cái tín tâm một người ngồi họ cầm cái trục họ đéo đá vậy họ mài thì tôi mặt tâm tâm đẹp thật. Tôi nghĩ cái chỗ đó là nghĩ là cái ngôi chùa vĩ đại nhất. Thế thì bây giờ tôi nhận thấy là chính phủ của Trung Quốc họ đương muốn rằng là sửa chữa lại những ngôi chùa. Nhưng mà tôi thấy có một vài nơi đương sửa chữa đấy, cái sự sửa chữa này có phải chậm mà họ cũng làm không đâu mà đâu. Mà tôi có thấy có cảm tưởng cái nước tàu Trung Quốc nó chẳng làm việc gì mấy. Thì thấy mà những lỗ đám đông đi xe đạp, thì các tính tôi vào lô xe tôi thấy là có đến 20 anh đến bên tàu cái cống đó. Thì tôi thấy chỉ có hai anh đào còn 18 anh đi chơi không. Họ đã tà rồi thật đó. Tôi thấy nó chẳng là gì cộng sản mà. Không biết là cái thời Mao Trạch Đông hay thời về bình đỏ cách mạng văn hóa bây giờ sao thì tôi thấy các bạn nước tàu làm thì nói nhiều. Cái nước tàu nó cũng phải cái dân tộc nó thích phải cơ giới lắm. Mình thấy họ làm việc thật là. Thế đến ông ở Đại Đồng như thế. Thì đến chúng tôi ở Đại Đồng hai hôm đi xem chúng tôi cho ngôi chùa là ngôi chùa đẹp nhất. Nhưng vẫn là những ngôi chùa mà không có sư gì. Mà phần nhiều bây giờ là những cái nơi đó là họ trước bàn thờ Phật và làm những cái hàng rào nhẹ mà sát được cấm họ trong Phật sông. Thế thường giờ tôi bảo đấy tôi thích ít đi tập Phật thì tôi làm theo những ấn đỏ thì mình lấy tay mình đi cái bụi cái chân Phật thì để nó chám mình thì nó nhanh hơn thì tắt mình. Nếu mình đi đồ mình lẽ lâu quá nhiều cái lắm nó gì nó cho mình. Mà tôi nghĩ là dân tàu ấy nó quên, có khi nó quên được mặt nào. Tại vì thế hệ sau này chứ, nó cộng sản nó lên 40 năm rồi. Thế hệ sau phần nhiều thế hệ sau cả. Họ không đọc sách phần đó, chỉ phần đó. Thế nhưng mà số các bà người già thì chắc chắn bị già rồi, yếu đuối tàn bạc già cả rồi thì nhiều điều cũng không đi chùa cũng đi được mấy, thì cảnh tượng đó tiêu điều thì từ từ kinh luận tôi đi suốt các tàu là muốn xin các vị quỷ thần hộ trì để họ có thể phá lại được cái đại tâm môn được mà trùng tu là các chùa chỉ cần kinh tượng. Thế hôm sau thì tôi lên lại lên xe đi lần này đi tàu hỏa từ Đại Đồng, và Đại Đồng là cái vùng nó có vẻ là kinh nghệ, tôi thấy rất nhiều xe lửa, xe ô tô nó chở than này. Mà cái vùng Đại Đồng tôi cho là cái vùng lạ chúng qua là vì nó như cái dãy đồi núi được mà người mà lấy cái đời sống như cái đời sống của dân cư nhà cửa nó như là nó dính vào đất, dính vào đồi, cái okay. Đó tôi không thể tả được. Nhà cửa làm dính vào đồi này. Thế là lúc sau thì đi xe lửa nó bắt xin đi suốt đêm. Thì cái xe lửa đó thì xe lửa bắt xin tồi mình thiếu mà mặn mổ nhận tồi. Thì đây nó bắt xin thì chúng tôi không có gì mà lại bắt xin. Trong đoàn chúng tôi về sau bắt đầu họ mấy người họ là đi xe bắt xin của tôi thì về ra tàu quay ngay rồi về thì lên nó bắt xin này. Cũng đi cũng mệt quá. Về Quảng Châu thì đi xe lửa từ Quảng Châu về Kiều Long, Đồng Công. Thì cái trái lại chiếc xe lửa từ Quảng Châu về Kiều Long thì xe lửa đạt được. Đang thẳng. Nhưng chỗ nào có những quốc tế nhiều thì có thể sẽ là Quảng Châu. Vì đại khái chuyến đi tôi đi thuyền rồi. Thì xin nói để mong quý vị sau những người nào đi đó. Thì nó dễ vẫn hành trình. Rồi sang đó cần phải tìm người quen, đỡ tiền. Hai nữa là nên kiếm những cái tour mà đi thì mình an nhàn lắm. Chứ thật đi mình phải lo lắng nhiều. Ngày xưa Ấn Độ tôi đi là bởi vì nó là cái nước tự do là mọi người. Biết thật ra thì mình đi có độ 2-3 nơi. Thế nên đi nhiều. Đầu mình đi nhiều chùa mà. Nhưng đi mình không đi không được. Đi sang một vài nơi. Thế tới đây xin quý vị có điều gì cần hỏi thêm.
Giáo sư cho biết mà. Bây giờ giáo sư tỉnh như giáo sư chỉ một người chỉ có thể nước tàu với nước Ấn Độ đi được một nước thôi thì giáo sư chọn cái nước nào?
Đi Ấn Độ. Lần này tôi còn hơi có ý định muốn ở lại mà đi cái tứ xuyên đến Tây Tạng thì ở đấy cái tour đi dễ. Thế về sau tôi thấy là mình đi lâu quá là mọi người muốn về nếu có dịp xong có dịp thì mình đi Tây Tạng. Là vì tôi muốn nhìn cái bộ bản Tây Tạng, bởi vì bên đầu nó là hơi cái Vân Nam mà nó là cái thứ nhất bộ lạc riêng mà đấy từ Tân Cương từ Mông Cổ Tây Tạng cũng là chủng tộc khác cả, không phải chủng tộc Hán đấy. Nên mấy cái tỉnh tôi đi qua là của chủng tộc Hán đấy. À, tỉnh kia toàn là ngày xưa người Tàu đã cho là người Hán và những người kia thì người Man Di. Vì tôi đi Ấn Độ thì tôi nghĩ chắc là cái sự công đức mình sự chiêu cảm đấy. Bây giờ xin anh kiểm cho kết quả của tôi ốp ấy. Anh ơi bên kẻ em ạ. Đây bác sĩ Kiều. Dạ. Nó bị làm gần hỏi rồi. Thời mỗi ngày tôi lên cân đầy đủ cả. Nên là vì tôi trong một tên là ngoài chắc có nhưng mà nó nhưng mà những cái số đèn nó không được nhiều lắm. Đấy là những cái nỗ đề cân nó có chỉ mấy cái trung lúc, mấy cái làn nhỏ nhỏ đấy. Và thấy thế thấy người thì thật đẹp. À, kinh sách là vì tôi không biết cái tàu mà. Nhưng tôi chắc là kinh sách họ không bán mấy đâu. thì tôi làm cái chùa Hàn Sơn thì thấy có cái bộ đài tạng đấy, thì nó khóa kỹ lắm, chẳng có ai xem. Thì tôi chắc là ngoài không biết những cái đòi cũng có bài nhiều sách, thì tôi nghĩ là không có kinh sách. Thế lúc tôi về thì tôi được cái dịp ghé qua Đài Bắc, trong Đài Bắc thấy nó có vẻ phong thúc lắm, tôi rất nhiều lần chẳng hạn. Nhưng bây giờ nước tàu nó có cái là có lẽ dần dần nó sẽ xếp lại dễ dàng hơn. Thì tôi nghe nói thì ở Bắc Kinh cho bây giờ vẫn có phong trào tuổi sinh viên Bắc Kinh vật lý học được nổi thế lắm, cầm đầu sinh viên mà đòi dân chủ hóa thêm nữa. Nhưng bây giờ tôi thấy tạm nước tàu này cũng tạm được rồi, vì nó không có nhiều cần thiết muốn đi vào những cái số kinh doanh lớn đó, nó cũng đẹp lắm. Nhất là những cái vùng như là tôi cho bạn tôi bán lùa là phát nhiều tôi chỉ quạt thì lùa là ngọc mà nặng thế thôi. Thế ngoài ra là thảo ăn.
Giáo sư có so sánh
một
cái cửa
tiệm
bên Đài Loan,
à
bên Đài Bắc
khác với bên... Sau Đài Bắc tôi chỉ đi qua để trong kinh trận tôi ra ngoài, trông thấy lắm, ở trong buồn. Đài Bắc nó nhỏ. Nhưng mà chắc như chùa trên ở Đài Bắc thì chắc nhiều hơn. Kinh sách. Thì sang nước tàu đó bây giờ nó không có liệu hành mà chắc nó là như bên mình. À, thì có cái là nó chỉ là cũng nhiều thương hoạt động nhiều hơn. Thế đấy là... Tôi cho là trung tâm Phật giáo bây giờ có vẻ cái cần tu ăn nhất là mấy cái ông Tây Tạng là miền Bắc Ấn Độ, về tiểu thừa chắc là mấy cái nước như là Điện Biên, Thái Lan, để vận dẫn nhau. Thế còn cái đại thừa của Nhật Bản thì nó cũng dân tộc hóa nhiều hơn, không phải hoàn toàn. Thì chính vì như thế là chính mình bây giờ mình có hộ pháp của thần nào thì công đức nó càng tốt, vì đạo nó càng mai một thì là có tin được thì khổ. Tính là việc như bác nói cũng bây giờ mình nói còn mấy đó, nhưng mà tôi xem cái buổi lễ tôi xem một TV cái buổi lễ từ đầu hồi nên tân cường tôi sợ. Cái tội cái đạo là cái đạo thấp nhất mà là cổ tiến nhất. Vì họ tin là nếu mà chết cho đạo hay giết người vì đạo thì thiên đường. Cái đạo hồi tôi nghĩ là đạo của những người về sau sẽ khác danh là Katula, hiếu chiến. Cái đạo Ấn Độ giáo là những người về sau sẽ khác danh có thể là thần trời. Đạo Công giáo là những người sẽ khắc phanh lên thiên đường của tổng giới. Đạo Phật ra khỏi bản ngoại. Đạo Hồi tôi nghĩ là dòng sau phải đáp tu là Comedy là tu la kinh mạng. Ngày hôm nay tôi nghĩ tạm biệt. Sau là đi đó, xin quý vị tới sân sớm một chút, ít nhất là trước 2:15. Vì thấy ché quá nó lộn xộn lắm, người ra người vào nhiều cái thì khó tụng kinh, khó nói pháp. Xin tới chậm lắm là 2:15. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu và các diệu an để thuyết trình về một đề tài là tức là Bồ Đề Tâm và Kinh Hoa Nghiêm. Các diệu an sẽ nói. Để sau đó chúng ta nói thêm ít lại.
Di Đà Phật. Hôm nay kính lạy chư Thiên Long Bát Bộ, hôm nay con lại xin mạo muội lên đây lần nữa để trình bày sở học của con về Hoa Nghiêm với các bạn đồng học đồng tu. Nếu trong chỗ phương tiện chúng con dùng sau đây có gì lầm lỗi để xin chư Thiên Long Bát Bộ che chở cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy chủ trì, thầy chủ trì đi bán. Kính thưa giáo sư hướng dẫn, kính thưa quý đạo hữu, theo ý của giáo sư Tịnh Liên, hôm nay tôi lên thuyết trình về kinh Hoa Nghiêm lòng đầy e ngại. Vậy xin quý vị hãy rộng lượng mà theo dõi sự hiểu biết hạn hẹp của tôi. Hôm nay tôi lấy đề tài là Phát Bồ Đề Tâm. Nhưng trước khi tôi vào đề, xin cho tôi dài dòng đôi chút. Tôi nói về một giấc mơ. Một tối bạch ngoạc, trăng vằng vặc trên vòng trời thanh tịnh, quang cảnh tịch mịch, lòng người Phật tử tự nhiên muốn dở lại những trang kinh của Hoa Nghiêm. Gió mát nhẹ nhàng thổi vào phòng. Tôi thoạt thấy phiêu phiêu, lâng lâng ngồi trên một chiếc thuyền độc mộc, trôi ngược dòng sông. Nước sông êm ả, lờ lờ như sữa dưới ánh trăng. Ồ, chắc đây là sông xanh tử trăng. Bâng quâng. Và tôi lại xin nhắc lại, huyền diệu thay, cái thuyền độc mộc của tôi nó lại trôi ngược dòng sông. Bâng quâng như tỉnh như mơ, phạt nhớ phạt quên, tôi tự hỏi dòng sông này đưa ta về đâu. Thì trước mặt bất thần hiện ra lấp sáng chói rành rành vườn Hoa Nghiêm. Và từ từ thuyền trôi vào giữa vườn huyền diệu, vườn trải ra ngút ngàn như một tấm thảm dệt bằng bông hoa. Tôi chưa từng thấy những bông hoa này hương thơm đưa lên mát ngọt như hoa nhài, hoa quỳnh, hoa huệ để đêm, có khi lại dịu dịu như hoa hồng, hoa lan. Còn màu sắc thì sao, có hoa tỏa ra tia sáng trắng, có hoa phát ra tia sáng tía, có hoa óng ánh như ngọc, có cái lại lung linh như sao. Hoa ưu đàm ư, hoa mạn đà la ư, hoa vô ưu ư, tôi chưa hề bao giờ biết đến những hoa này nên không dám đặt tên. Trong tôi một tư tưởng vị kỷ nảy ra và tôi tự bảo, à, phải hái những hoa này để về Trang Nghiêm đạo tràng. Và tôi hái những bông hoa vừa tầm tay, nhẹ nhàng đặt nằm vào lòng thuyền. Chẳng bao lâu thuyền đã đầy hoa. Và lại sương ướt lạnh hai bờ vai, tôi nghĩ nên trở về nhà. Và thong thả thuyền lặng xuôi dòng nước mà về. Người xưa đi chơi trăng đem về đầy một thuyền trăng. Hôm nay tôi đi chơi trăng trở về đầy một thuyền hoa. Lòng hân hoan vô cùng, tâm hồn tôi sáng khoảng, như muốn tan biến vào hư không. Tiếng chim kêu ăn đêm, kêu làm tôi giật mình, mới biết là vừa qua một giấc mơ kỳ ảo. Ánh trăng trải đầy phòng, làm mờ ngọn đèn quên chưa tắt. Thấy mình nằm trên giường nhỏ, kinh Hoa Nghiêm còn úp trên ngực. Đâu đây vẫn phường phất hương kỳ diệu của vườn Hoa Nghiêm. Tâm hồn còn đang ngây ngất vì màu sắc huyền ảo của hoa. Ánh đèn mờ mờ từ trên bàn thờ Phật chập chờn lúc ẩn lúc hiện, làm tôi càng ngơ ngẩn. Mộc là đâu, thực là đâu.
lại chư Phật mười phương, lòng con đang tràn ngập một nỗi hân hoan vô biên. Xin nguyện đem san sẻ hết tất cả cho chúng sinh trong pháp giới, cho mọi người vơi nỗi khổ đau phiền muộn, những người già đang cô đơn trong nhà dưỡng lão, người bệnh đang quằn quại trong các dưỡng đường. Xin đức từ bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho giọt nước cam lộ để được vô ý sống những ngày lành cho tới lúc mạng chung. Xin cho các gia đình kẻ đang lênh đênh trên biển cả, người buồn tủi nghẹn ngào nơi quê hương được sum họp một mái nhà. Nguyện cho những xứ quá giàu quá dư thừa luôn luôn giúp đỡ cho các xứ nghèo đói. Nguyện cho con không được quên các bộ xương biết đi vì đói khát khi con bưng bát cơm đầy. Con đang sống ấm cúng trong phòng này, nguyện không được quên những người còn màn trời chiếu đất. Nguyện cho lòng người đừng quá hẹp hòi, vị kỷ, tranh nhau từng mảnh đất, rình rập nhau, lừa lọc nhau, từng câu nói, từng cử chỉ. Nguyện cho ai cũng chi túc, sống đời thanh bình. Nếu con tu được bao nhiêu phước, xin hồi hướng tất cả cho quần sanh. Con xin hoan hỷ nhận hết tất cả lỗi của chúng sanh, để cho chúng an lòng tu phép Phật nhiệm màu, để cùng nhau thành đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay tôi xin đem những bông hoa quý hóa đó đến đây để cùng quý vị nhàn lặng. Chắc quý vị cũng hiểu đó là những bài kệ quý hóa của Kinh Hoa Nghiêm. Có tới hơn 20.000 bài kệ, tôi chỉ xin đơn cử ra đây vài bài vừa tầm hiểu biết của tôi. Giáo sư Tịnh Liên có đề ra 5 tiêu chuẩn giúp ta hiểu rõ các bài kệ trong Kinh Hoa Nghiêm hơn. Đó là 1. Trí, 2. Bi, 3. Phương tiện, 4. Kế đế và 5. Đại nhất nghĩa đế. Thứ nhất, trí. Trí của thế gian được góp nhặt từ xã hội chúng ta đã sống, thường ngăn trở không ít. Cái trí mà Phật gọi là nhất thiết trí hay là nhất thiết chủng trí. Trí đó là trí bát nhã, không học, không suy luận mà có. Nếu phàm phu từ bỏ vô minh sẽ được sống với trí bát nhã đó và sẽ được chứng đạo quả. Thứ hai, đi, đó là lòng thương vô bờ bến của các vị Bồ Tát cho loài người mê muội. Các ngài thường quên mình, chẳng để ý đến sự thiệt thòi của mình, kể cả thân mạng. Cho dù phàm nhân có bố thí, tiền của, đồ vật, chất đầy tam thiên đại thiên thế giới cho chúng sanh, thì đó mới chỉ là thứ từ bi chật hẹp, không thể nào bì được với đại bi của chư Phật và chư Bồ Tát. Thứ ba, phương tiện. Nói rõ là thiện xảo phương tiện. Vì chúng sanh chẳng đồng, kẻ cao thượng, người hèn hạ, kẻ tốt, người xấu, nên chư Phật và chư Bồ Tát muốn độ tất cả chúng sanh phải dùng mọi phương tiện. Hệt như vị lương y giỏi, tùy bệnh cho thuốc. Thứ tư, thế đế. Đây là sự thật, xuyên qua thế gian, ví như trồng cam sẽ có trái cam. Nếu cây săn sóc, được săn sóc nhiều sẽ nhiều trái, vân vân. Để cho chúng ta hiểu luật nhân quả mà tự xăm mình. Thứ năm, đệ nhất nghĩa đế là sự thật ngàn đời, không hề sai chạy. Trợ do sự chứng quả của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni để lại cho chúng ta suy gẫm mà tu học. Ví dụ như, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Ai cũng có Phật tánh, vì chắc chắn thường có chánh nhân nên chắc chắn pháp thân thường trụ kinh phạm vọng. Trong năm tiêu chuẩn, trí bát nhã và đại bi được nhắc nhở nhiều hơn hết. Tôi xin đọc một bài kệ trong kinh thập địa, trong phẩm thập địa. Tướng vô tướng không sai khác, vào đến rốt ráo đều vô tướng. Nếu có muốn được Như Lai trí, phải rời tất cả vọng phân biệt, thông đạt hữu vô đều bình đẳng. Thưa, đây là phẩm thập địa. Như Lai trí tức nhất thiết chủng trí, khi đi đến tột bờ mé của hữu, người trí thấy tất cả đều vô. Nhưng khi đã rời cả phân biệt thì vô đó trở thành diệu hữu và hiện ra vô lượng cõi, vô lượng chúng sanh. Lý Hoa Nghiêm: một là tất cả, tất cả là một, là như vậy đó. Người trí biết rằng tất cả đều do tâm hóa hiện, nhất thiết duy tâm tạng. Ví dụ như người sợ ma, tự khắc thấy sau lưng nghe bước chân ma đi huỳnh huỳnh, khi lấy hết can đảm ngó lại thì chẳng có gì. Người trí hiểu đời là vô thường, vô ngã, như huyễn thuật của những huyễn sư khéo vẽ vời. Ví như huyễn sư biết huyễn thuật, ở trong đại chúng hiện nhiều việc, trí huệ Như Lai cũng như vậy. Ở trong thế gian khắp hiện thân, Phật trụ thầm thâm trơn phát tánh, tịch diệt vô tướng đồng hư không. Phẩm thập địa: các nghiệp từ tâm sanh nên nói tâm như huyễn, ví như nhà huyễn thuật khắp hiện các sắc tướng. Cho chúng luôn tham vui, rốt ráo vô sở đắc. Phẩm thập nhẫn, tập 5. Tất cả đều như mộng, chẳng chỗ chẳng không chỗ, thể tánh hằng tịch diệt, các pháp vô phân biệt, như mộng tâm không khác. Thập nhẫn: quán sát tất cả pháp đều từ nhân duyên khởi, vô sanh nên vô diệt, vô diệt nên vô tận, vô tận nên vô nhiễm. Nơi pháp biến dị kia biết rõ không biến dị. Phẩm thập nhẫn, trang 271. Người học Phật biết rằng nhân không pháp không, vì tất cả đều từ duyên khởi, duyên còn gọi là sanh, duyên hết gọi là diệt. Chúng ta đều là những người nộp do một huyễn sư phù thuật cho cử động, nói năng, suy nghĩ. Nhưng khi hết xảo thuật thì chỉ là một pháp nằm bất động mà thôi. Các pháp giữa thế gian đều tánh đều tịch tịnh. Thế duyên khởi thì động, duyên diệt tánh tịch tịnh trở nên rõ ràng. Nhưng trí không có bi thì như chim có một cánh, không thể nào bay cao được. Nên khi dạy một kệ về trí thì theo sau đó liền có bi. Chúng ta hãy nghe phẩm hồi hướng, trang 416 tập 4. Nhẫn đến vô lượng món cần dùng, Bồ Tát đều thí cho tất cả. Vì lợi chúng sanh mà bố thí, cho họ khai pháp quảng đại tâm. Xa hơn chút nữa lại đọc được: Bồ Tát cung cấp khắp mọi loài, sở hữu trong ngoài đều bố thí, lòng luôn bền vững không động lay, chẳng hề tạm thời sanh hối tiếc. Và bao nhiêu căn lành Bồ Tát có, đều hồi hướng cả cho chúng sanh, cứu độ tất cả không thừa sót. Tâm Bồ Tát rộng vô biên, nên sự bố thí ấy cũng rộng như không, làm mà chẳng hối tiếc, làm mà chẳng mong cầu ân nghĩa. Bồ Tát rõ biết hết tánh tình cam cường của chúng sanh, nhưng không hề bỏ sót một ai trong việc độ sanh. Trong lúc độ sanh ấy, chư Phật và chư Bồ Tát phải dùng vô lượng phương tiện như tôi đã trình bày ở trên. Phương tiện nhiều tới nỗi hỏi cần tìm đâu xa, lật ngay tập 1 trang 496, phẩm Hoa Tạng Thế Giới, chúng ta đã hoa mắt mà đọc được rằng, trong tất cả các chủng, giới bất tư nghị, hoặc thành hoặc hư hoại, ví như lá trong rừng, có mọc cũng có dục. Thế giới có thành hoại, ví như trong rừng cây, các thứ quả sai khác. Cõi chúng sanh không đồng, ví như tâm vương bửu, tùy tâm thấy màu sắc, tùy tâm chúng thanh tịnh, được thấy cõi thanh tịnh. Hay là ví như những tượng màu của họa sĩ sáng tác, như vậy tất cả cõi tâm họa sĩ làm thành, thân chúng sanh khác nhau, tùy tâm phân biệt khởi. Có cõi bùn đất thành thể chất rất cứng rắn, đen tối không ánh sáng, kẻ ác nghiệp ở đó. Hoặc có trong cõi nước hiểm trở không bình thản, do chúng sanh phiền não thấy trong đó như vậy. Hoặc có cõi diêm la luôn khổ, nỗi đói khát trèo lên núi lửa to, chịu những khổ rất nặng. Nhưng có những cõi, có cõi thuần châu báu, thường phóng vô biên quang, kim cang diệu liên hoa, trang nghiêm tịch vô cấu, có cõi bằng ánh sáng, khi quang luân am trụ. Chư Phật chỉ rõ ràng, nhất thiết chủng trí chỉ có một. Nếu tâm tịnh, độ tịnh, chư Phật phải phương tiện chỉ rõ cho ta thấy bao nhiêu sự thành hoại của các thế giới, bao sự sai khác trong các cõi nước, đều do tâm huyễn có của chúng ta mà làm ra như một họa sĩ sáng tác vậy. Đến đây, tôi nhớ một hôm, giáo sư Tịnh Liên có hỏi chúng ta nhân lúc giảng về Cực Lạc: quý vị có biết tại sao trên đó đất bằng bảy báu, chim, nước chảy, gió thổi cũng thành pháp, dạy 37 phẩm trợ đạo cho các chúng sanh trên đó không? Vì tâm thức của chúng sanh trên đó đã cao, thanh tịnh hơn tâm chúng sanh dưới cõi Diêm Phù Đề này. Và lời giảng đã soi sáng tôi nhiều, làm cho tín tâm của tôi về Cực Lạc thế giới càng sâu đậm hay nhiều lắm. Phật cũng có dạy chư Bồ Tát muốn thành đạo quả phải lấy 10 pháp mà tu hành, lục độ và tứ vô lượng tâm. Chúng ta ai cũng thuộc 10 pháp đó, nhưng mục đích để làm gì? Trong Phẩm Hiền Thủ tập 2 trang 211, Ngài Hiền Thủ Bồ Tát nói một bài kệ rất dài để nói về hạnh Bồ Tát. Ngài giảng vì hạnh gì các Bồ Tát phóng quang minh để làm lợi ích gì cho chúng sanh. Lại phóng quang minh tên Tịch Tịnh, quang này giác ngộ kẻ loạn tâm, khiến họ xa lìa tham sân si, tâm chẳng dao động được chánh định, xa lìa tất cả ác trí thức, luận đàm và nghĩa hạnh tạp nhiễm. Luận đàm vô nghĩa, hạnh tạp nhiễm. Lại phóng quang minh tên Diệu Âm, hay khiến các tiếng trong ba cõi người đều nghe tiếng là tiếng của Phật. Lại phóng quang minh tên Tối Thắng, quang này khai ngộ tất cả chúng sanh, khiến ở chỗ Phật lắng nghe giới, định, huệ, pháp tăng thượng. Phóng quang minh tên Trí Cam Lồ, khiến chúng sanh bỏ hạnh phóng dật. Báu đẹp hương thơm dùng thoa sáng, người có phước tự nhiên đủ, người có trí sâu đều chiếu đến. Tà tín, hiểu kém, kẻ phản ngu chẳng thể thấy được quang minh ấy. Lục độ của Bồ Tát khiến quý ngài luôn trì giới để trừ bỏ tam độc, do tứ vô lượng tâm lòng Bồ Tát xả bỏ yêu ghét, để tâm chẳng dao động mà vào chánh định. Khi đó thấy rằng pháp tánh chẳng ở nơi ngôn luận, rời hẳn ngôn thuyết hằng tịch diệt ở phẩm thập địa. Nay xin nói về Thế Đế. ngu si đen tối che chùm lấp, nhà giam sanh tử bị nhốt chặt, bốn dòng đẩy trôi tâm chìm đắm, ba cõi đốt thui vô lượng khổ, chấp quẩn làm nhà ngã ở trong, dầu muốn giải thoát tâm lại kém. Hay là phàm ngu tà kiến hiểu bất chánh, thường giận hay hờn nhiều tranh cãi, tham cầu những trước không nhàn đủ, phẩm thập địa tập 4 trang 237. Nhưng mà kiên trì Bồ Tát vẫn ức kiếp tu hành thêm sáng sạch, như dùng thuốc tốt luyện chân kim. Thưa quý vị, cách nay mấy tuần chúng ta có tụng quyển 6 phẩm Như Lai xuất hiện tụng rằng: bổn tánh phi tánh rời có không, pháp tánh chẳng ở nơi ngôn luận, rời hẳn ngôn thuyết hằng tịch diệt, tất cả văn từ chẳng biện được, biết rõ các pháp tánh tịch diệt như chim bay không chẳng có dấu. Với bài kệ này chúng ta vào đệ nhất địa đế. Thưa quý vị, vì ai muốn vào đó thời phải có ai muốn biết Phật cảnh giới, phải tịch mình như hư không, xa lìa vọng tưởng rời chấp đấy, khiến tâm hướng đến đều vô ngại. Đó là bài kệ trong tập 5, trang 58. Trong Pháp Bảo Đàm, Lục Tổ bảo Thượng Tọa Minh: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bổn lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Câu này đồng nghĩa với câu phải tịch ý mình như hư không. Khi hành giả buông bỏ hết, không chấp, không lấy, xa lìa hết vọng tưởng, thì bổn lai diện mục, tức mặt thật ngàn đời của mình, tức Phật tánh, tức chân như, tức chân tâm, tức thiên giác, tức Như Lai tạng, sẽ hiện ra rõ rỡ trước mặt, và lúc đó hành giả được sống với nó, tức thấy Như Lai xuất hiện. Thưa quý đạo hữu, năm tiêu chuẩn nói trên bàn bạc trên khắp các bài kệ, nhiều như số cát sông Hằng, tôi chỉ lược qua vài bài để gợi ý thôi, và xin tạm kết thúc bằng bài kệ trong phẩm thập địa trang 277. Kiêu mạn tối tâm đều đã trừ, cùng tột thanh tịnh như hư không, như hoa sen chẳng nhiễm thế pháp, đấng Đại Mâu Ni hiện ra đời, ví như tu di vội trên biển, cũng Phật có thể dứt các khổ. Như là Phật xưa đấy, là xong các bài kệ. Bây giờ chúng tôi xin sang phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm, Pháp Bồ Đề Tâm là căn bản trong việc tu học Phật Pháp. Đây là một vấn đề quan trọng hàng đầu của người Phật tử. Nếu không phát Bồ Đề Tâm cũng như nấu cơm bằng nồi điện mà quên không cắm điện vậy. Người học Phật Pháp sau khi đã hiểu được chút ít, khi thấy lòng đã mở rộng, đón nhận được lời của Phật dạy, thì việc phát Bồ Đề Tâm là một cái gì cần thiết để đẩy mạnh tâm người Phật tử, để có thể nhảy vọt vào trong vườn Phật giáo, tìm hoa thơm cỏ lạ trong đó. Ngài Lục Tổ sau hơn một tháng trời đến lượt Hoàng Mai tiếp kiến Ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Ngũ Tổ hỏi: anh muốn gì? Con chẳng muốn gì, chỉ mong làm Phật. Ôi, đó là một lời nói rất hùng dũng, rất đẹp, rất chính xác trong lịch sử phát Bồ Đề Tâm vậy. Trong phẩm Nhập Pháp Giới tập 8, chúng ta có một nhân vật tượng trưng cho hành giả đi tầm đạo, Ngài Thiện Tài Đồng Tử. Một câu bất hủ của Ngài Thiện Tài được lặp đi lặp lại mỗi khi Ngài đảnh lễ và nhập môn một vị đại thiện trí thức. Thưa Đại Thánh, tôi đã phát Bồ Đề Tâm mà chưa biết thế nào tu Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Câu này được lặp lại một cách trang trọng. Hơn 50 vị giả thần có, Bồ Tát có, tiên nữ có, và cuối cùng là Đức nhất sanh bổ xứ Di Lặc, thầy đều đẹp lòng mà dạy bảo ngài. Thưa, trong bài sám mỗi ngày, mỗi 15 ngày của chúng ta, các tổ có viết để dạy chúng ta nhân lúc lòng thanh tịnh phát Bồ Đề tâm rằng: ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nãi chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa, phát Bồ Đề tâm nguyện giữ pháp giới chúng sanh, nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thưa, tôi xin giảng sơ sơ thế này: nay con xin phát tâm chẳng cầu phước báo của thiên của người, chẳng cần làm thanh văn duyên giác, cho đến chẳng cầu làm Bồ Tát, chỉ nương theo tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm nguyện cùng pháp giới chúng sanh đồng lúc chứng được vô thượng Bồ Đề. Thưa quý vị, nếu chúng ta tụng như vậy, lòng rộng mở, chúng ta đã phát Bồ Đề tâm vậy. Bồ Đề tâm là tâm cầu làm Phật. Bồ Đề ở chữ Phạm Bodhi nghĩa là giác. Chữ giác này cũng có thể thấy trong cảm giác, chi giác, ác giác, vân vân. Giác của chúng ta là giác ngộ. Trong Chí Độ Luận, ngài Kumala Thập dịch Bồ Đề là thượng trí tuệ, là trí tuệ siêu việt. Giác hiện hành mê phải tiêu diệt, do đó phát Bồ Đề tâm là đem đèn trí huệ thắp sáng sự tối tăm của vô minh vậy. Trong ta có linh giác gọi là Phật tánh, gọi là chân tâm, vân vân. Linh giác tự tánh có thể thanh tịnh hóa tâm vương tâm sở của chúng ta. Nói một cách khác, có thể thanh lọc thân tâm ta như phèn chua làm trong nước đục vậy. Chữ Pháp trong Pháp Bồ Đề Tâm có nghĩa là phát sanh, phát hiện, phát khởi rồi phát triển Bồ Đề Tâm ấy. Thế cho nên, phát Bồ Đề Tâm phải từ thân tâm, hành giả tự phát hiện rồi lo phát triển Bồ Đề Tâm ấy ngày một lớn mạnh, sâu đậm để lập chí nguyện trên cầu thành Phật, dưới độ tất cả chúng sanh. Tín tâm đưa dắt hành giả tới phát Bồ Đề Tâm, rồi theo sự chỉ dạy của thiện trí thức, sự học hỏi các kinh sách, sự quân tập giáo lý của Phật và chư Bồ Tát, thiện căn ngày một tăng trưởng, vun trồng cho Bồ Đề sơ phát tâm kia từ hữu lậu tuệ thành vô lậu tuệ, tiến dần đến vô thượng Bồ Đề. Trong kinh Pháp Hoa, Phật đã khai Bồ Đề tâm cho chúng sanh, tức là phát minh cho thấy tâm ấy. Rồi ngài thị, tức là chỉ rõ tâm Bồ Đề ấy. Rồi ngài khuyên chúng sinh nên ngộ, tức giác ngộ tâm Bồ Đề ấy. Nhưng cuối cùng chúng sanh phải tự nhập vào tâm Bồ Đề mà sống, tức an trú trong chi kiến Phật, tức sự hiểu biết của Phật vậy. Tôi nghĩ đây là một cách phát Bồ Đề Tâm rất khoa học cho chúng ta vậy. Chúng sanh trong nhà lửa cố tìm cách giải thoát tâm để phát tâm ấy rộng hơn hư không, hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Chúng ta hiểu rõ rằng ta và Phật đồng một thể, không sai không khác. Nếu nay Phật là một vị toàn giác, còn ta đây đang là những chúng sanh lạnh ngủ trong dòng sanh tử, chỉ vì ta đang bị vô minh che lấp Phật tánh. Khi nào đám mây dày đặc tối tăm ấy được giải tỏa, lúc ấy ta sẽ là một giác giả. Đó là mục đích tối thượng của phát Bồ Đề Tâm. Khi mới phát Bồ Đề Tâm gọi là sơ phát Bồ Đề Tâm, Đức Thế Tôn có nói rằng một người chưa chứng đắc gì đã lo độ kẻ khác, đó là tâm Bồ Tát. Trong quyển Phật giáo Vấn Đáp, tức là The Buddhist Catechism của Henry Olcott, được dịch ra tiếng Việt bởi Thượng tọa Chí Chơn, có chia làm ba bậc Bồ Tát. Bậc thứ nhất là bậc chứng quả chậm nhất, tu hành trí tuệ không vội vàng. tôi nghĩ có thể là chúng ta đây. Thứ hai, bậc chứng quả trầm chậm tu hạnh tín, chỉ theo đức tín, không chú tâm vào trí huệ. Và bậc thứ ba là bậc chứng quả nhanh chóng tu hạnh tinh tấn, không hề bao giờ trì hoãn trong việc làm điều thiện, bất chấp mọi hậu quả cho chính mình, như các vị đại Bồ Tát chúng ta đã học trong kinh Long Hoa Nghiêm. Thế cho nên quý vị nào đã phát Bồ Đề Tâm, xin tự coi mình như một Bồ Tát nhỏ, sẽ chứng quả chậm nhất hay quả hơi chậm chậm. Riêng tôi nghĩ được như thế tôi cũng thấy quý hóa lắm rồi. Trong kinh Hoa Nghiêm, Ngài Pháp Huệ trong phẩm 17 tập 2 trả lời Ngài Thiên Đế Thích hỏi về công đức của kẻ sơ phát Bồ Đề Tâm. Ngài Pháp Huệ nói: giả sử ta có quyền phép gì đem đồ sở thích cúng dường cho chúng sanh trong một phương, mười phương, chọn một kiếp, chọn trăm kiếp, ngàn kiếp, rồi lo dạy cho họ trì ngũ giới, dạy tứ thiền, tứ vô lượng tâm, dạy họ chú tứ vô sắc định, chụp bốn quả thánh, công đức ấy không thể sánh bằng công đức của người sơ phát Bồ Đề Tâm được. Thưa quý vị, tôi nghĩ ta không bao giờ có đủ phương tiện cúng dường chúng sanh trong một phương, chọn một kiếp, cũng là trong mười phương, chọn ngàn kiếp. Ấy vậy mà công đức còn kém công đức người sơ phát Bồ Đề Tâm. Để nói độ tất cả chúng sinh trong pháp giới, giàu cũng như nghèo, thân cũng như thủ, ô uế cũng như thanh tịnh. Bồ Đề Tâm nguyện độ chúng sanh trong vô lượng kiếp, pháp giới còn, chúng sanh còn, Bồ Đề Tâm còn phải độ hết chúng sanh. Thế cho nên người phát Bồ Đề Tâm luôn nguyện từ đời này qua kiếp nọ, Bồ Đề Tâm kiên cố, nguyện lực viên thành để làm tròn thật sự. Cứ vậy mà Bồ Tát sơ phát tâm từ cả càn huệ địa, thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh, rồi đi tới thập địa, tất cả 55 bậc tu hành phải độ chúng sinh mới thành đạo quả. Vị tu Bồ Tát đạo trong suốt thời gian ấy phải kiên trì nhịn nhục. Tuy nhiên vì các vị coi mọi việc như huyễn nên cứ kiếp này qua kiếp khác vẫn là bất khoái Bồ Tát. Bồ Đề Tâm như ánh sáng của ngọn đèn đưa vào một phòng tối tăm đã bao năm rồi. Phát Bồ Đề Tâm như lo châm dầu vào ngọn đèn đó để không bao giờ tắt được. Đèn Bồ Đề Tâm dùng đại nguyện bất khả tận của Bồ Tát làm tim quang minh chiếu pháp giới, dầu đại bi được luôn châm vào để giáo hóa chúng sanh vô cùng tận, để tịnh Phật độ, để thi hành Phật sự không bao giờ thôi dứt. Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm lần lần biết trọn vẹn những phiền não nhẹ nặng chủng tử hiện hành của tất cả vô lượng chúng sanh, để có thể dứt kiết sử phiền não chướng của tất cả mọi loài, khiến cho chúng luôn luôn được sống trong trí tánh thanh tịnh. Tập 8 Kinh Hoa Nghiêm trang 443, Ngài Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ Di Lặc cười vui vẻ mà bảo chúng ta rằng: kim sĩ điểu mới sanh đã bay lượn mau chóng, các chim khác không bằng được. Mới sơ phát Bồ Đề Tâm mà vị Bồ Tát trí huệ thanh tịnh đại bi đã rõng mãnh hơn các vị chưa phát Bồ Đề Tâm. Những ai vừa khởi đại bi sơ phát Bồ Đề Tâm, thời ma và ma dân không làm hại được. Các đệ tử của xạ sư, mặc dầu chưa thạo nghề bằng thầy, vẫn khéo léo hơn kẻ khác. Con vua vừa sanh ra đã được mọi người kính nể hơn thường dân. Sư tử con, dầu đang nhỏ, vẫn có phong độ oai vệ của loài sư tử. Khi theo sư tử cha gầm lên, thì cầm thú đều sợ hãi. Bồ Tát sơ phát tâm, dầu chưa tập quen hẳn nhất thiết chí, nhưng bao nhiêu chí nguyện, dục giả đã hơn hẳn thế gian cùng ngoại đạo rồi. Thưa quý vị, chúng ta là con nhà Phật, con nhà lông không giống tông thì cũng giống cánh. Thành tâm sơ phát bồ đề tâm như xưa Đức Phật, Đức Thế Tôn đã làm, tôi nghĩ rằng lâu hay mau chúng ta sẽ tới đích chư Phật vậy. Nghĩ vậy nên tôi thích an trú nơi bồ đề tâm. Thế nào là an trú? Nhà ảo thuật sắp diễn trò phải sửa soạn chỗ diễn thuật cho tươm tất, rồi phải lo luyện tập và nhớ các ảo pháp. Khi biến hiện gọn gàng, người ấy mới mong được thành công. Bồ Tát sau khi phát bồ đề tâm phải lo tu học. Từ lúc sơ phát tâm cho đến lúc thành đạo, một vị Bồ Tát luôn lo thanh tịnh thân ngữ ý theo gương của Đức Thế Tôn, an trú nơi bồ đề tâm, tức luôn luôn sống với nó, luôn luôn không rời nó, kiếp này sang kiếp khác vậy. Thưa quý vị, đạo Phật lấy bản thân mình mà tu học, đó là một tiểu thế giới nằm trong đại thế giới. Con người do nghiệp báo, tức hành động quá khứ của thân ngữ ý mà thành. Có người xấu, có người đẹp, có kẻ thông minh, có người ngu tối, đạo Phật gọi đó là chánh báo. Khi đã có chánh báo thì từ từ ý báo sẽ theo chánh báo mà thành. Ví dụ như một người đem thiện nghiệp từ kiếp trước, chánh báo sẽ hiền dịu và chung quanh họ và gia đình họ ý báo đều được an ổn. Người đem ác nghiệp theo, tánh tình hung ác, ý báo cũng sẽ gặp nhiều trắc ẩn. Mặt khác, đạo Phật lại dạy rằng nghiệp có thể hoán chuyển được. Tại sao vậy? Xin trở lại kệ vô thường, vô ngã, vô tướng ở phẩm thập địa. Tướng vô tướng không sai khác, vào đến rốt ráo đều vô tướng. Thông đạt hữu vô đều bình đẳng. Tất cả đều như mộng, chẳng chỗ chẳng không chỗ, thể tánh hằng tịch diệt. Thân tâm ta đều như huyễn, từng sát na biến dịch. Vì vô tướng nên chẳng ù lì, nếu muốn ta có thể bỏ phàm chứng thánh được. Trong ta thánh phàm đồng cư, từng hành động, từng tư tưởng, thánh phàm luôn tranh đoạt nhau. Người viết để chữ thiện lên mọi hành động là người đang tiến dần lên hàng thánh. Ngược lại thì người ấy hoặc đang làm hay sửa soạn làm ma dân. Có người hỏi làm sao phân biệt được thiện ác? Xin thưa, cái gì hại người ích mình là ác, cái gì lợi người lợi mình là thiện. Nếu ta không muốn người khác làm cho mình thì ta chớ làm cho người. Thời Đức Phật, sau khi các đệ tử phạm lỗi, Ngài bèn tùy phạm mà làm ra giới luật. Giới gồm có những điều ngăn cấm để cho các đệ tử đi theo giữ gìn, tránh điều ác, luôn làm điều lành. Tùy thuận căn cơ chúng sanh, Phật đã chia ra nhiều giới luật, mọi người có thể áp dụng được. Mới quy tam bảo, giới tử có 5 giới để giữ, đó là căn bản của người Phật tử. Nếu luôn giữ tròn 5 giới, người ấy đã giữ được diệu hạnh tròn đầy. Biết hướng thiện, Phật tử có thể giữ 8 giới trong bát quan trai. Người giữ đủ 8 giới ấy, sau khi bỏ thân này sẽ được lên cõi tiên. Tiến lên một bậc nữa, giới tử dũng mãnh phát bồ đề tâm, tu bồ tát đạo. Giới này có 10 giới chặt và 48 giới khinh. Bồ đề tâm càng sâu đậm, giới tử này nguyện độ tất cả chúng sinh, còn một chúng sinh ở địa ngục thệ chặt lên niết bàn. Theo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Xưa kia, Ngài Quán Thế Âm đã sắp bước vào Niết Bàn, nhưng khi quán thấy tiếng kêu đau khổ của thế gian, Ngài lại phải quay lại độ chúng sanh. Giới của các tăng là 250 giới điều, các ni là 348 giới. Tại vườn Ta La, khi Đức Thế Tôn sắp thị hiện nhập Niết Bàn, Ngài A Nan khóc hỏi sau khi Ngài vắng bóng, Phật tử lấy ai làm thầy? Đức Phật di chúc lại là lấy giới làm thầy. Và Ngài nói, nếu giới còn thì đạo ta còn. Vậy thời Phật tử chúng ta ở giới nào, xin giữ tròn giới ấy. Giới giữ tròn giúp ta dễ tu, dễ chứng hơn. Ta tự biết ta là Phật sẽ thành bao nhiêu phương pháp, bao nhiêu kinh sách của Phật để lại cho hậu thế. Nhưng nếu thiếu sự kiên trì, ý chí, e rằng bao đời chúng ta cũng không thấy đường về với Phật, cũng là sẽ thành Phật. Xưa kia, có một vị thầy bảo đệ tử mới cho tàn lấy chút lửa. Người này đi hồi lâu trở về xưa, lửa tắt hết rồi. Thầy im lặng vào bới sâu, rồi gắt ra một hòn than đỏ, hỏi người đệ tử, có phải lửa đỏ không? Người này hiểu rằng cần bới sâu mãi mới thấy được lửa. Phật tánh cũng vậy, phải bới sâu, phải công phu đều đặn, phải kiên trì mới thấy được nó và sống được với nó. Chí khí hạ liệt, chỉ như những người bới cạn rồi cho là lửa tắt hết rồi. Pháp Bồ Đề Tâm là một khí giới sắc bén để đào sâu vào đất tâm. Kết luận, quý vị nào đã phát Bồ Đề Tâm rồi, xin đào sâu, còn vị nào chưa phát Bồ Đề Tâm, xin cố phát đi, để chúng ta cùng đào ra lửa từ tâm địa của chúng ta vậy. Thưa quý vị, trong hiện tình của chúng ta, đời sống đầy rẫy ma vật chất cám dỗ, nên sự tu hành gặp nhiều chướng ngại. Nay lấy bản thân của tôi mà xét, thì lúc thanh nữ lo học hành, lo sự nghiệp, trung niên lo cho gia đình, khi lão niên lo cho hậu sự, ngũ ấm ma hoành hành, mắt mờ trí kém, sự tu hành tiến chậm chạp. Ngoài việc hành thiền theo lời khuyên của thiện trí thức, tôi thường cầu thêm tha lực. Tôi muốn nói tới việc trì chú. Các chú là lời chú Phật để lại cho chúng ta, dĩ nhiên là chúng ta không thể hiểu được những lời của chư Phật nói ra để giúp đỡ và che chở các người tu học. Tôi có một câu chuyện vui kể quý vị nghe. Một vương quốc ví như nước Thái Lan có một vị công chúa rất ngoan và đẹp. Một nước láng giềng ví như nước Việt Nam của chúng ta có một người đàn ông ăn bơ làm biếng, trác tán đi lang thang sang Thái Lan. Vì một tiền duyên nghiệp chướng nào đó, công chúa ngoan và đẹp của chúng ta lại yêu say mê anh chàng cả lơ thất thể ấy. Vua cha rất buồn, khuyên giải thế nào công chúa cũng chẳng nghe, buộc lòng phải rước anh này về làng phò mã. Đầy đủ vật chất, phò mã quên luôn nguồn gốc hèn hạ của mình, suốt ngày hạch sách vợ, đôi khi lại hành hạ đánh đập công chúa nữa. Vì yêu quý chồng, công chúa vẫn một lòng chịu đựng. Có người biết chuyện bất mãn mới tới gặp công chúa, đưa cho nàng một bài viết bằng chữ Việt, dặn rằng đây là bài thần chú. Khi phò mã giận dữ, xin công chúa cứ đọc to, tức khắc phò mã sẽ hết cơn nóng ngay. Đúng theo lời dặn, khi công chúa thấy chồng bắt đầu đánh đập mình, liền đem bài chú ấy ra đọc. Hồ rất là linh nghiệm. Phò mã dẹp cơn thịnh nộ ngay. Thì ra mấy dòng chữ Việt đại loại như thế này: ngươi có còn nhớ lúc ngủ đường ngủ chợ hay chăng? Nay được ấm no thì phải biết thân, ta mà nói một câu với vua cha thì đời ngươi sẽ ra sao, và vân 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 vân. Cũng cũng như công chúa kia, chúng ta không cần tìm hiểu chú. Một lòng thành kính, chuyên trì, đều đặn, chúng ta sẽ có sức mạnh xô dẹp cả núi nghiệp chướng. Tại sao vậy? Chỉ chú cần phải cuộc và chỉ nhanh. Chú gì cũng quý, chú thủ lăng nghiêm, chú đặt đi, thập chú vãng sanh, vân vân. Khi người chỉ chú mau, không còn ý tưởng ngoài nào xen vào, nên chẳng bao lâu người năng chỉ chú được định như ở trong thiền vậy. Lúc người thiền mà định, người trì chú, người niệm Phật, cho tới lúc nhất tâm bất loạn, đều sống ở trong vô thức. Sống với vô thức tức vô niệm tức không tạo nghiệp. Ta tạo nghiệp. Liễu sanh phát tử. Giây phút không tạo nghiệp là giây phút vô sanh. Phẩm thập nhẫn ở trên có bài kệ: vô sanh nên vô diệt nên vô tận. Người vô tận là người không hề bị chết bao giờ. Khi bỏ xác thân này, người ấy tự tại, chọn nơi chốn để sống, sống bất tử. Tôi nghĩ rằng ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, trì chú là những phút thoát ly khỏi luân hồi. Những phút quý hóa ấy nếu liên tục đều đặn sẽ là một chuỗi dài thời gian để giải thoát chúng ta. Mong rằng mọi người chúng ta đây sẽ theo lời dặn của chư tổ mà rằng: lúc ta ra đời ta khóc, chung quanh ta cười. Lúc ta lìa đời ta cười, chung quanh ta khóc. Thưa quý vị, quỷ vô thường luôn rình rập chúng ta ngoài cửa. Vì muốn sắp tấn các bạn cùng tu hành, cùng tiến, nên tôi thành thực bộc lộ tư tưởng riêng tư của tôi. Ngoài ra không có ý gì khác. Xin quý vị thông cảm và lượng tình cho tôi. Nam mô A Di Đà Phật. Rằng khi mà tôi đọc một bài kinh hay tôi thuyết trình một bài kinh thì các chư thiên long bát bộ bao giờ cũng che chở cho, nên trước khi dứt lời tôi xin có bài cầu nguyện cho chư thiên long bát bộ. Quần xanh bao nhiêu tội nghiệp thấy đều tiêu trừ. xa lìa các khổ về biên tịch hàng dục giới hương xoa vóc sáng thường gìn định phục để giúp thân hoa màu ba bồ đề khắp trang nghiêm tùy theo chỗ ở thường an lạc nam mô tội tà phụ chánh hộ pháp chư tôn bồ tát ma ha tát cái bài đó là gì nào tôi xin cảm ơn các chư thiên lăng bát bộ. Sau đây là tôi xin có vài lời để thưa cùng giáo sư Tịnh Nghiên. Sau khi tôi nghe giáo sư tự nguyện dùng chú thủ lăng nghiêm trên mặt hồ để cầu nguyện chư thần sông núi cứu rỗi cho cả dân tộc của Trung Hoa mà tinh thần đạo Phật đang băng hoàng, thì tôi lấy làm khổ thẹn do những cái lời của tôi nguyện cầu trong cái bài này, bởi vì tôi thấy nó thấp hèn quá, và tôi cũng xin bái phục cái đức tin tuyệt đối của giáo sư Nam Mô A Di Đà Phật.
Thưa tôi xin có một lời
dạ.
Xin cảm ơn đạo hữu Triệu Thiên An đã dày công sưu tầm, nhưng mà có một điều là bảo đại như là đạo hữu quá khiêm nhượng, vấn đề tu thì không có thấp hèn, không có cao siêu.
Thưa không, đây không phải là sự tu ạ. Tôi muốn nói là các cái lời nguyện đó.
À, vâng.
Lời nguyện của tôi á thì chỉ quanh quanh ở đây thôi. Nhưng mà giáo sư tôi phục cái đức tin tuyệt đối đó. Thì giáo sư nghĩ rằng là giáo sư cầu nguyện các người thần sung thần sông thần núi ở trên, chứ không phải là cái sự tu học mà nó cao thấp. Thưa có chứ ạ. Ví dụ như bây giờ tôi nói rằng tôi chỉ xin rằng làm sao mà thưa cho tôi được một bát cơm đầy, tôi ăn no, tôi sung sướng, tôi có nhiều tiền, thì cái đó nó còn thấp hơn cái người mà nói thế cái tu cái nguyện khác. Tôi nghĩ như vậy, có phải không ạ? Ra đây để xin nhờ chỗ giáo sư.
Dạ.
Con nghe bác nói cái câu mà một là tất cả là một, con xin bác giảng cho con cái câu đó.
Thưa thì tôi thì không có đủ cái năng lực mà để giảng cho cô. Cái sở học của tôi nó hẹp lắm, tôi đã thưa rồi. Nhưng mà tôi nghĩ thế này, ví dụ như tôi đã nói rằng nếu mà tôi đang ở trong hướng này đó, thì tôi thấy người nhà cửa các thứ đó thì cái đó là nhiều. Đến khi á mà người ta tu đến một cái bậc nào đó thì người ta thấy rằng là tất cả đều là không có gì cả, nó đi đến cái tột mé, thì cái đó lại là vô và gọi là một. Thì tôi nghĩ như thế thôi, chứ còn chưa để xin nhường lời cho giáo sư, tôi cũng không có thể nào nói hơn được đó.
Kính thưa quý vị đạo hữu,
Hôm nay tôi theo quý vị cũng mệt rồi, mà đi câu hỏi nó bời bời, và còn nhiều cái phải nói thì không biết quý vị chọn nào, không muốn ngồi lại không hay là để đi sau. Vì tôi thấy về câu hỏi của cô Đồng An cũng nên trả lời, là vì tôi thấy nhiều vị có khi viết về Quan Nghiêm nhưng nêu lên vấn đề tương tức tương nhập, hoặc nêu lên vấn đề một là tất cả là một, nhưng không hề có giải thích gì cả. Đồng thời về bản thuyết trình của đạo hữu Diệu An, tôi cũng thấy có rất nhiều ưu điểm, nhưng mà đồng thời có những khuyết điểm lớn. Ưu điểm ví dụ như đạo hữu Diệu An là người duy nhất trong ban Hoa Nghiêm này đã ngồi lóc cóc trong mấy tháng trời chép nổi được bộ kinh Hoa Nghiêm, trong khi chính tôi là người cổ võ trên Hoa Nghiêm mà tôi chỉ chép nổi mấy bài kệ. Lý thứ nhì là đạo hữu đã hiểu Hoa Nghiêm và đồng thời học một cách cẩn thận và chi tiết, và trong khi ban Hoa Nghiêm chưa tụng hết thì đạo hữu đã chép hết cả rồi và đồng thời hiểu cách khá rõ rệt. Nhưng mà nói về Bồ Đề Tâm, hôm nay có ưu điểm nữa, đạo hữu có đọc lại cho mình nghe những câu đặc biệt của số bài kệ của Hoàng Nghiêm, cái đó cần thiết lắm. Vì luôn luôn tôi muốn nghĩ rằng chúng mình nên nhớ kệ Hoàng Nghiêm, nếu khi đọc lên nghe thì trong lòng vui mừng. Thế nhưng mà về Bồ Đề Tâm thì thấy đoạn tôi thấy đạo hữu chưa giảng đến ký là một. Thế nếu mà lấy cái tiêu chuẩn là Hoàng Nghiêm thì cái sự nói của Đề Tâm y cứ vào Hoa Nghiêm mà thiếu sót nhiều. Là vì trong Hoa Nghiêm có ba đoạn nói về Đề Tâm. Đoạn thứ nhất, tức là phần thứ 17, nói về Ngài Pháp Lời Bồ Tát. Thì Ngài nói về công đức không có tế hạn của sự pháp của Đề Tâm. Trong nói những cái chuyện ghê gớm lắm. Nói rằng một người ví dụ có thần thông suy tư trong một niệm thôi có thể biết được vô số thế giới phương đồng, thì lại có người thứ hai nữa thần thông lại ghê gớm hơn, thì cái người này đó cái người kia trước suy tư như thế trong vô số kiếp, thì người thứ nhì này chỉ trong một niệm có thể biết được tất cả các cõi bằng cái người kia suy tư trong vô số kiếp. Lần lượt đến người thứ 10 thì như thế cái số cõi người đó suy tư không có ngàn mẹ nhiều vô kể, nhưng mà vẫn không nhiều công đức người Pháp Bồ Đề Tâm. Là vì cái số cõi còn có tế hạ thì công đức Pháp Bồ Đề Tâm không hề có tế hạ. Đấy là điểm thứ nhất chúng mình nên nhớ về Bồ Đề Tâm trong Hoa Nghiêm. Thế cái đoạn thứ hai mà kinh Hoa Nghiêm nói về Bồ Đề Tâm thì là đoạn của cái bà gọi là bà Yêu Bà Di Hiêu Xả. Thì cái đoạn này cũng không quan thiết lắm vì thực ra không có gì quan trọng lắm, nhưng mà đạo hữu Diệu An đã quên mất cái đoạn thứ ba rất là quan trọng về Bồ Đề Tâm, tức là cái đoạn mà Ngài Di Lặc Bồ Tát nói Bồ Đề Tâm. Tức Ngài Thiện Tài Đồng Tử tới thăm ở khoảng độ 40 đến ngày thứ 50 thôi Ngài Di Lặc, rồi đến cuối cùng tức là Ngài Phổ Hiền. Thì Ngài Di Lặc là một cái vị Đại Bồ Tát, thì có thể nói trong tất cả các kinh này không có đoạn nào nói dài Bồ Đề Tâm Ngài Di Lặc nói. Ngài nói vào khoảng độ 50-60 trang, mà đoạn đó nói rất thơ mộng, rất là ghê gớm, có thể nói là thơ mộng, nghĩa là không thể nào vĩ đại hơn được nữa. Mà tôi vẫn nhắc những cái đoạn đó. Ví dụ như Ngài nói rằng Bồ Đề Tâm là chủng tử phát sanh tất cả các pháp, Bồ Đề Tâm là thứ dụng tốt tối thượng phát sanh tất cả các pháp bạch tịnh, Bồ Đề Tâm là tịnh thủy có thể rửa sạch tất cả phiền não, Bồ Đề Tâm là gió lớn đi qua lại vô ngại trong pháp giới, Bồ đề tâm là lửa lớn, có thể đốt sạch tất cả kiến chấp. Rồi Ngài dùng những hình ảnh kinh khủng đó. Ngài nói rằng, tỷ dụ như một người mang cái biểu sâu của loài rồng đi vào biển, thì tất cả các loài rồng rắn không làm hại. Thì cái vị Bồ Tát mà mang Bồ Đề, đeo cái đội cái máu Bồ Đề tâm đi vào cõi dục, không hề bị dính bởi phiền não. Hoặc là thí dụ như Ngài dùng hình ảnh nhiều lắm, trong cái quán đế thẳng 5-70 hàng trăm cái hình ảnh phiền não tuyệt vời cả. Ví dụ như có người mang có cái thuốc ẩn hình xoa vào người này, không ai trông thấy cả. Thì người đó mang thuốc ẩn hình đi qua đi lại không ai trông thấy cả. Thì người phát Bồ Đề tâm cũng vậy, người sơ phát tâm Bồ Tát đổi cho nó Bồ Đề tâm đi qua đi lại trong dục giới khác, ma dân ma nữ không ai trông thấy, các quỷ không trông thấy, vì không trông thấy không thể làm hại. Những hình ảnh có thể nói là tuyệt vời mà chính đạo hữu đã quên rồi. Và đoạn đó dài cũng phải là ít ngắn, là khoảng 50-60 trang. À, nhưng mà kể là công lao ghê đó, tôi xin tán thán và phái một cái công đức mà chắc kinh quan nghiêm của đạo hữu này. Vì chính tôi chỉ chắc là mấy bài kể ngắn ngắn. Mà thật là có lẽ là cái gương tinh tấn số 1. Thế thì về Bồ Đề Tâm chúng mình nên nhớ rõ là Bồ Đề Tâm tức là cái gì? Tức là quên cái tâm hẹp nhỏ của mình mà đi vào cái chỗ vô lượng. Tất cả đạo Phật chỉ dạy vô lượng mà hoa nghiêm chưa có thiết vậy. Tức là khi nào mình sắp tâm mình đi vào cái chỗ vô lượng, bất kể vô lượng thời gian, vô lượng không gian, không sợ gì, không cần gì cả, không cầu gì cho mình cả, thì cái đó thì là rõ ràng. Thế cái thứ nhì mà quý vị nên nhớ là cái gì không quên đấy, là nên phân biệt cái Bồ Đề Tâm của Bồ Tát với cái Bồ Đề Tâm của Thanh Văn. Người Thanh Văn hay vì duyên giác độc giác cũng có cái tâm Bồ Đề, nhưng cái đó nó khác với tâm Bồ Đề. Theo đạo hiểu thì hay là khác nhau đấy.
Riêng tôi nghĩ Thanh Văn hay là Bồ duyên giác ấy, thì chỉ suy nghĩ là cái Bồ Đề Tâm của tôi chỉ có thể là giảm nhẹ tôi giúp cho cái còn Bồ Tát cái thì vô lượng vô nghiêm.
Thì đây tôi xin nói rõ này để quý vị nhớ đây là Bồ Đề Tâm. Điểm thứ nhất tức là cái lời tôi nói, điểm thứ nhì tức là cái Bồ Đề Tâm giữa Thanh Văn và Bồ Tát. Thì Thanh Văn có cái tâm Bồ Đề, các vị đó tu cũng có thể đạt đến thứ quả Bồ Đề của Thanh Văn. Trong kinh Phật thường nói là quả Bồ Đề của Thanh Văn. Thì cái tâm Bồ Đề đó của Thanh Văn đó, nó hàn hẹp ở trong cái vòng tự của mình thôi, tự giác của mình thôi. Thế thì tới một cái trí, tức là cái trí của Thanh Văn, thì cái trí đó là gọi là nhất thiết trí, nó biết được cái trí. Thì quý vị nên nhớ là biết năm cái pháp ấn. Thứ nhất là tất cả các pháp đều khổ, thứ nhì là tất cả các pháp đều vô thường, thứ ba là tất cả các pháp đều không, thứ tư là tất cả các pháp đều vô ngã, và thứ năm là chỉ có niết bàn, là vặn lặng tịch tịch thôi. Thì như thế, tức là Thanh Văn với cái trí nhất thiết trí với quả Bồ Đề, họ biết cái gì? Họ biết những cái tổng tướng các pháp thôi, chứ không thể biết những cái biệt tướng các pháp được. Biết rằng các pháp là khổ, là không, là vô ngã, là vô thường, biết bằng là tịch tịch, nhưng mà không biết tất cả những chi tiết biến hoa các pháp. Nhưng mà nhất thiết trùng trí là cái tâm Bồ Đề Bồ Tát là khác của đó. Đi vào chỗ vô lượng để làm cái gì? Để đi vào chỗ không ngại, tột không chứ không phải không một Thanh Văn. Rồi từ cái không nó lại khởi cái diệu hữu, lên khởi cái đại bi lên. Mà khởi cái đại bi đó tức là biến hóa, biến hóa thành tất cả các thứ pháp để độ sanh. Vì thế không nghĩa là biết những cái tổng tư các pháp, mà biết tất cả những chi tiết biến hóa, thì chính mình có thể biến hóa càng rõ. cái thầy ra. Còn cái thứ ba mà chúng mình nên nhớ về Bồ Đề Tâm là cái Bồ Đề Tâm nó làm cái lạ lùng, nó làm cái huyền nhiệm mà nó có thể được tăng trưởng đến vô lượng tất cả công hạnh. Nhiều khi những công hạnh của mình rất rất nhỏ, dù mình nuôi con chó hay cho con chim ăn, nhưng mà tùy cái tâm thức của mình, nếu tâm thức mình có cái giọt Bồ Đề Tâm trong đó, công hạnh mình tăng trưởng không thể được. Đây tôi xin kể cái chuyện này, quý vị thấy. Một hôm ngày Xá Lợi Phất nên mang cúng dường Phật và bát cơm. Đức Phật lại không ăn bát cơm đó. Lúc bây giờ con chó đói đến gần của Phật, Đức Phật cho ăn bát cơm, ăn bát cơm. Xong rồi Đức Phật mới hỏi ông vợ ngài Xá Lợi Phất rằng ông cúng dường tôi bát cơm, tôi lại mang bát cơm đó cho con chó này lại, thì trong hai cử chỉ đó cái nào bất hợp? Thì quý vị nói là cái nào của bức hợp? Các vị nói thế là các vị tin là thật là phải không bức hợp. Tại sao không bức hợp? Vì cái đức cái nhà thì là thật, đầy nhất phước điền cơ mà. Thì nếu như mình cũng dần cái việc đó phải không bức hợp. Này con chó là cái gì về bét phước điền à?
Quên tôi nghĩ là nó ngọc nó về than hai phần cái quên mình cái nói của mình đi đâu để cho con chó cái vật mình làm
được lực đói. Nhưng mà Đức Phật thì tôi nghĩ là không đói. Thì đây là cái điều chúng mình nên hiểu về cái vấn đề bố thí, thì tất cả các dụng đỏ bắt đầu bố thí. Thực ra tất cả công hạnh đều là do sự bố thí. Khi quý vị bố thí nhiều rồi bố thí không chán, lúc nào thích cho cả. Bố thí hoài hoài mà, bố thí ngoài vật các thứ, để bố thí thân mình không thích cả thứ. Giờ này quý vị có đầy đủ các lúc đó. Bố thí nhiều quý vị tự nhiên đến dưới, tự nhiên thành nhẫn nhục, tự nhiên tinh tấn, tự nhiên có thiền định. Nhưng mà sau cùng có mặt nhà mà bố thí mà. Thì trong cái bố thí này là nhiều khi mình cứ tưởng là mình cúng dường Đức Phật thì là để nhớ phước điền rồi, thì mình phải công đức hơn ấy. Nhưng không phải, là vì mình phải phân biệt cái này. Trong sự bố thí nó có ba cái yếu tố, yếu tố quan trọng nhất, yếu tố phước điền đứng thứ nhì thôi. Yếu tố quan trọng thứ nhất đó, là cái dụng ý, dụng tâm, là cái tâm lớn hay nhỏ của người cho. Trong sự bố thí thì có người cho này, người nhận và cái vật. Thì cái dụng tâm lớn hay nhỏ của người cho đó, là cái đó yếu tố thứ nhất, nặng nhất. Yếu tố thứ nhì là đến người nhận, tức là phước điền. Yếu tố thứ ba là đến đồ vật. Thì ngài Xá Lợi Phật dưng Đức Phật thì trong cái cử chỉ đó được một cái gì? Được cái là cái phước điền lớn nhất, không thể có phước điền nào hơn Phật. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phật là người bố thí, người cho, người cúng dường, thì ngài cái tâm ngài còn thấp, cái tâm ngài thì là cái tâm thanh văn, không phải là một tâm. Tâm thanh văn tức là tâm gì? Tức là tâm cầu trì giới thiền quán, tới nhất thiết trí, tới biết tất cả các pháp là khổ không vô thường vô ngã, chứ không nghĩ đến chuyện pháp giới, thì nghĩ rằng mình diệt phiền não rồi mình ra khỏi phiền não, thanh thản một chỗ thôi, chứ không nghĩ là mình phải nhập trọn vẹn pháp giới và cứu tất cả pháp giới. Đấy vì cái tâm ngài nhẹ rồi. Thầy vì thế cử chỉ của ngài không nặng mà cử chỉ của Phật. Vì trong cái Đức Phật nhìn con chó thì con chó là cái thứ phước điền nặng mét, nhưng mà cái tâm của ngài cao hơn. Ngài trông con chó nó, trông con chó đói nó, cũng có đôi khi lúc mình trong một vài lúc. Nhưng nhà tôi nuôi con thỏ. Nhiều khi tôi đi bên sang bên tàu để chơi, đôi khi tôi nhớ thương con thỏ. Con thỏ cũng cần con nuôi. Cái đứa nhỏ là tôi nó mang về bạn nó cho, thì tôi đã bảo thằng con tôi rằng là mày đừng có nuôi, nuôi chứ mày có cho ăn được không? Thì phần nhiều trả ra cho ăn lại không phải thôi để cho ăn thế. Thế mình trông con thỏ mình trả thì kỳ cả. Nhưng mình nghĩ rằng con này nó bơ vơ trên cái pháp giới này, không ai cho ăn được. Thì nhiều khi tôi sang Trung Hoa tôi nghĩ đến nó vẫn hơi thắc mắc. Nó có đào cho ăn không? Đấy. À, tính thật là mình không thích con cờ, con cò gì cả. Mình cũng bảo là con mình cho khác thì thôi, tôi không thích gì mắc cả. Nhưng mình trông nhiều khi thấy chúng thành nó bơ vơ. Thì lớp Phật nhìn chúng thành là nhìn con chó thấy tất cả những đau thương của Pháp giới này. Và tâm Ngài là cái tâm vô lượng, vì thế cười thì Ngài nặng hơn được. Đây quý vị nên nhớ trong cái bố thí đó, yếu tố đầu tiên là cái tâm người cho, tức là cái tâm bồ đề. Tức là cái tâm muốn hồi hướng cho tất cả pháp giới, muốn nhập pháp giới, thì cái tâm nó nặng hết. Thì đấy, cái phước đền là thứ nhì thôi, và cái vật mình cho dù là mà đồng tiền hay dù là 1 triệu, thì cái đó nó quan hệ của nó, nhưng quan hệ đó thứ ba. Nếu quý vị cho 1 đồng bạc với bồ đề tâm, quý vị có thể hơn 1 ngôi nhà giàu, và cho 1 triệu công đức trong các u minh và quỷ thần cân nhắc cho mình, để cân nhắc cho mình hơn yêu nhà tiền nhà giàu cho 1 triệu, mà cho 1 triệu cách vinh quang. Vì thế tôi vẫn nói quý vị, nếu quý vị đào sâu là do nghĩ sâu vào đó, quý vị sẽ thấy rằng trong những trận động đất quý vị không đáng lo, nếu quý vị có quả thực của bồ đề tâm, là quý vị tụng chú không có gì làm đâu.
Lúc mà
nó sập
quá quên
đó. Thì này cứ phải lập tức mình sử dụng ngay cái con thêm này.
Nếu mà nhớ được thì tốt.
Nhớ chưa? Nhớ. Qua mà cái trận rồi không thể nhớ nghe. Tôi nghĩ có cách gì làm gì khác, tôi làm cái đó mà kể những đến này. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà thực sự tôi bắt tụng là nếu mà chúng sanh, nếu mà chúng sanh ở trên biển này có những cái nghiệp mà chiêu cảm thế ta lớn lao, thì con xin nguyện như thế này cho họ giải khai. Có thể là những chúng sanh ở đây họ có những cộng nghiệp chiêu cảm thế ta rồi, nhưng nếu có những nhiều người mà biết đưa cái biệt nghiệp liên vào, biết tụng chú, biết cầu nguyện thì sẽ mất. Như tôi vẫn nói thì trước đây cách đây khoảng 7-8 năm tôi vẫn nói ngay ở chỗ này, thì nếu mình tụng chú thì mình không sợ ảnh hưởng đất. Nếu mà chúng mình đáng bị động đất lớn thì sẽ động đất sẽ nhỏ nhỏ một chút. Nếu đáng bị cái động đất nhỏ thì sẽ không có động đất. Thế thì nhân thể đây, tôi xin nhắc một câu trong Kinh Hoa Nghiêm, mà quý vị sẽ thấy rằng mà cái chỗ giải thích này tôi lấy trong Đại Như Lậu Luận. Trong Kinh Hoa Nghiêm và trong cái phẩm 33 Phật Bất Thư Nghị Pháp thì có nói cái câu là Đại Bồ Tát một khi một chết già thì thân bao trùm hư không. Thì tôi nhớ trước khi tôi đọc Đại Như Lậu Luận thì Ngài Không Phật có nói thế này: tại làm sao vị Bồ Tát đó ngồi kết già lại mở cái thân mình lớn trùm hư không làm gì? Thì tôi thấy là Ngài Long Thọ Ngài trả lời cái hay thiệt. Ngài nói là các đệ đạo Bồ Tát thường làm như thế là vì sao? Là vì cái lý do thứ nhất là trong những loài chúng sanh có những loài Atula, đấy là loài Lâm Vương, là cái loài thân lớn, thân nhỏ lớn. Atula có thể hiện thân rất lớn, đầu cao đến đỉnh núi Tu Di, chân dẫm xuống biển, biển tới đầu gối này, và chân thọc xuống đến địa ngục Kim Cang Thế. Thì cái ông đó, ông ấy nhiều thần thông nhiều, thì ông giơ tay lên trời để ông che mặt trời mặt trăng chơi. Thì mấy cái ông đó thì cao ngạo là mình coi thân mình to lớn, chúng ta khác không thể có. Thì vì thế khi Đại Bồ Tát ngồi kết già thì hiện cái thân thật to lớn trùng hư không, để dạy cho mấy con Atula đó và Long Vương đã hiểu rằng cao ấy không nên ngã mạn, bởi vì có những bậc thần linh đó và thân kinh khủng lắm, chứ thân mà đứng lên nó tu tu gì còn thua gì cả. Ngài Long Thọ nói thứ nhì, trước hết là dạy cho mấy ông kia một cái bài học về ngã mạn, là đừng ngã mạn. Thứ nhì là nhiều khi thường thường Bồ Tát phải ngồi kết già mà hiện cái thân trùng mà không là sao? để che chở các chúng sinh, che chở các sanh. Đại khái thí dụ như có những ác đạo, những ác đạo sẽ bị thoát khỏi ác đạo vì chống không. Đại khái loài người có thể bị thiên tai, bị động đất, có thể là che cho mình thôi. Thì nếu mà mình có phúc duyên ngồi trong cái bóng của thân ngài thì dù có động đất đến mấy cũng không có gì đáng sợ. Nhưng cái vấn đề đặt ra là mình có đủ phúc duyên ngồi trong cái bóng mà không. Thì đây thì thế bây giờ thì xin trả lời của đồng hoàng tôi có nghe không thầy thôi. Thế đây cô nói một là tất cả là một, mà đồng thời ông nói là tương thức tương nhập. Như ông nhất thành nhất hại của ông hay nói trong sách ông là tương thức tương nhập là một, tất cả là một. Thì cái chữ một là tất cả là một thì nó lấy cái lý giải của nó cho tương thức tương nhập. Tương thức tương nhập là cái nọ có thể lồng một kia, cái nọ có thể là cái kia, có thể khác cái kia. Thế nhưng mà lại giải thích cái đó thì giải thích nào? Bây giờ cái tương thức tương nhập thì mình giải thích sao? Thì mình phải giải thích rằng đây thí dụ cái thân của cô này, cái thân của tôi, cái thân của các vị này, mình tưởng là u lì cắt định thế này, nhưng chính là dệt một con lì. Mà mình ngồi đây tuy cái giới hạn mình trông nó đến đây thôi, nhưng chính là phóng quang lên ngoài. Mà cái vô thức mình phóng quang linh, và đồng thời với bác Diệu An ấy, bác cũng phóng quang linh, mà phóng quang linh của tôi cũng đồng với quang linh của bác Diệu An. Vì thế về cái phần thô đó thì mình có vẻ khác nhau. Tôi là tôi, màu là màu, nhưng phần về vi diệu đó thì mình lồng vào nhau. Thì tất cả cái pháp giới đều là cái thiên la bóng, quang minh nó lồng vào nhau cả. Mà tất cả đều là ảnh hiện cả thôi. Đấy. Thế thì trong tất cả cái trường thiên la bóng quang minh đó thì chúng mình là những người chỉ có mắt thịt thôi, không hiểu gì cả. Mình trông vào đó thì mình cắt ra là đây là cô Đồng An, đây là ông Cụ Lập, đây là bác Diệu An, đây là ông Lập, cái kia là ông Sưng. Mình tưởng là thế thôi, nhưng chính là lồng vào nhau cả. Thế trong Kinh Lăng Nghiêm nói rằng khi nào vị đạo tu tới không ra buổi vào được cái biển vô thức là cái tàn thức đó, thì lúc giờ vì đó sẽ bác tràn hội sẽ xong đấy gì, trong đấy tất cả pháp giới này không còn là cái biển quang minh trói lòa thôi, mà mạng căn của mình dính liền với mạng căn tất cả chúng sanh khác, không tách được. Và nếu mình mà không cứu độ những người kia chưa giải thoát thì mình cũng chưa được giải thoát trọn vẹn. Đây là một, tất cả là một. Tôi có cái chiều hôm nay là cô có vẫn chưa chịu, tôi nghĩ là cô chưa chịu lắm. Cô này có hỏi này không? Thì thế là dạo này không biết đi biến đâu mất ấy, không biết là cô đi ra ngồi chỗ nào không biết. Sao là chỗ nào? Đi thiền,
đi thiền.
Và...
Thì
tao mời chị
Tâm
tới
nhé. Cô Đồng An.
Nhất thiết
chủng trí
thì nghĩa là thế nào ạ?
Nhất thiết chủng trí tức là biết tất cả các pháp, không có một cái gì không biết cả. Khi rồi thì cái phần ngồi đây này, có như giọt mưa rơi là cái khóa nào khác, đại khái nên có thực là có từng giọt mưa rơi ngã biết hết cả. Trong cái thân của bác hay thân của tôi có bao nhiêu riêng